Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 29 tháng 10 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp sứ điệp gửi dân Chúa của khóa họp thường hội đồng giám mục thế giới về bí tích thánh thể vừa kết thúc. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hoa Kỳ. Tờ Nhật báo Nebraska hôm ngày 26 tháng 10 vừa qua đã đưa tin rằng giáo phận Lincoln hiện nay hãnh diện vì có tỷ số linh mục giáo dân đứng đầu tại Hoa Kỳ. Thực vậy, hầu như cả thế giới, và đặc biệt trong kỳ họp thường hội đồng giám mục vừa qua tại Roma, ai cũng nói tới tình trạng thiếu linh mục trầm trọng, thế nhưng giáo phận Lincoln, tiểu bang Nebraska, lại có số linh mục đông đảo và ơn gọi đang phát triển rất tốt. Theo số thống kê chính thức, năm 2005, thì giáo phận Lincoln có 121 linh mục còn đang hoạt động cho giáo phận, với tổng số dân công giáo là 89.236 người. Kết quả này có nghĩa là một linh mục ở Lincoln chỉ phải phục vụ cho 737 người công giáo mà thôi, đang khi một linh mục ở Hoa Kỳ trung bình phải phục vụ cho 4.723 người công giáo. Một địa phận khác tại Hoa Kỳ là Omaha cũng có tỷ số rất phấn khởi là một linh mục phục vụ cho 1.755 người công giáo. Lý do giáo phận Lincoln được thành công là bởi vì giáo phận có đại chủng viện riêng để đào tạo ân gọi. Đó là chủng viện Thánh Gregory cả. Ngoài ra nhiều người cho rằng lý do có nhiều ân kêu gọi là bởi vì giáo phận Lincoln rất trung thành với giáo huấn tông truyền của giáo hội. Linh mục Robert Mattia, tuyên quý trung tâm sinh viên Thánh Thomas Aquino Newman gần Đại học Nebraska, cho rằng sự thành công ở đây không chỉ thuần do chính trị như nhiều người nghĩ. Ngài nói, không phải là tại vì ở đây quá bảo thủ, nhưng trên phương diện là một giáo phận, chúng tôi cố gắng hành động đúng những gì mà Chúa muốn nơi chúng tôi, và điều này có đủ sức lôi kéo nhiều bạn trẻ. Đức giám mục giáo phận được cắt đặt làm giám mục Lincoln vào năm 1992. Mới đây, Ngài đã viết trong trang báo của giáo phận về tầm quan trọng cho tất cả các tín hữu vâng lời mệnh lệnh của Chúa mà cầu nguyện cho việc tăng trưởng ơn thiên triệu linh mục. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh thêm rằng, đang khi đó, cũng điều quan trọng nữa là cũng phải cầu nguyện cho các linh mục hiện hữu của chúng ta. Tin Roma, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã gửi lời chào huynh đệ đến các giám mục của Giáo hội Trung Quốc hôm ngày 23 tháng 10. Trong bài giảng thánh lễ long trọng kết thúc thượng hội đồng giám mục về thánh thể, Đức Thánh Cha đại diện các nghị phụ và nhân danh toàn thể hàng giáo phẩm công giáo trên thế giới gửi lời chào này. Chúng tôi cảm thấy hết sức buồn khi thiếu các đại diện của anh em tại thượng hội đồng giám mục. Đức Thánh Cha đã nói với khoảng 40.000 khách hành hương đến từ nhiều quốc gia đang tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ bế mạc. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã phong thánh cho 5 vị thánh đầu tiên dưới triều đại giáo hoàng của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp sứ điệp gửi dân Chúa của khóa họp Thường hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc điểm thứ 5 của sứ điệp gửi dân Chúa của khóa họp Thường hội đồng Giám mục. Đây là phần cuối cùng của sứ điệp, trong đó các nghị phụ ngỏ lời với từng thành phần giáo hội, kêu gọi mọi tín hữu hãy sống bí tích thánh thể và trở nên chứng nhân cho Chúa trong xã hội. Các nghị phụ đã viết như sau. Điểm thứ 5. Chúng con hãy là những chứng nhân của ta. Số 18. Chúa Giê-xu, sau khi đã yêu thương những kẻ thuộc về Người còn ở lại thế gian, Người đã yêu thương họ cho đến cùng,
Thánh Gioan mặc khải ý nghĩa của việc thiết lập bí tích thánh thể với bài tuần thực biến cố rửa chân. Chúa cúi mình để rửa chân cho các môn đệ như là dấu chỉ của tình yêu của người cho đến mức độ cuối cùng. Cử chỉ tiên tri này loan báo trước việc cởi bỏ chính mình cho đến cái chết trên thập giá, để cất đi tội lỗi thế gian và rửa sạch linh hồn chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Bí tích thánh thể là hồng ân của tình thương, là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đứng yêu thương ta, và là nguồn mạch tuôn chảy sự sống đời đời. Chúng tôi, các giám mục, linh mục và phó tế, chúng tôi là những chứng nhân đầu tiên và là những kẻ phục vụ cho tình thương này. Số 19. Thưa các linh mục thân mến, trong những ngày này, chúng tôi nghĩ đến nhiều anh em. Chúng tôi biết rõ lòng quảng đại và sự tận tụy của anh em. Trong sự hiệp thông với chúng tôi, anh em hãy mang lấy gánh nặng của công việc phục vụ mục vụ hàng ngày giữa dân Chúa. Anh em hãy rao giảng một cách mạnh mẽ lời Chúa, vừa cố gắng dẫn đưa các tín hữu vào mầu nhiệm thánh thể. Thừa tác vụ của anh em là một ân sủng cao cả biết là chừng nào. Chúng tôi cầu nguyện với anh em và cho anh em ngõ hầu cùng chung với nhau, chúng ta có thể ở lại trung thành với tình yêu của Chúa Kitô. Cùng với chúng tôi và theo gương Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi xin anh em hãy là những người thợ khiêm tốn trong vườn nho Chúa, với một đời sống linh mục ăn khớp. Ước chi bình an của Chúa Kitô, bình an mà anh em trao ban cho những tội nhân biết ăn năn và những cộng đoàn cử hành thánh thể, được chiếu tỏa trên anh em và trên những cộng đoàn sống nhờ chứng tá của anh em. Với lòng biết ơn, chúng tôi nhớ đến sự dấn thân của các phó tế vĩnh viễn, của các giáo lý viên, của những tác viên mục vụ và của nhiều tín hữu giáo dân để phục vụ cho cộng đoàn. Ước gì việc phục vụ của anh chị em luôn luôn được trổ sinh nhiều hoa trái và quảng đại, được nâng đỡ bởi sự hiệp thông trọn vẹn trong ý định và trong việc làm với những vị chủ chăn của cộng đoàn. Số 20. Thưa anh chị em rất thân mến, bất cứ thuộc bậc sống nào trong đó, chúng ta đã được mời gọi sống ơn gọi của bí tích rửa tội đã lãnh nhận. Chúng ta hãy mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô và noi theo gương Chúa. Chúng ta hãy sống hòa hợp với nhau trong sự khiêm tốn. Tình thương bác ái chúng ta có đối với nhau không chỉ là một sự bắt chước Chúa, nhưng là một bằng chứng sống động cho sự hiện diện của Chúa đang tác động giữa chúng ta. Chúng tôi kính chào và chúng tôi cảm tạ tất cả mọi người sống đời tận hiến, thành phần ưu tiễn của vườn nho Chúa, trong sự cho đi hoàn toàn nhưng không. Anh chị em tận hiến làm chứng cho tin vui của vị hôn quân đang đến. Chứng tá thánh thể của anh chị em trong việc theo Chúa là tiếng hô lớn của tình yêu trong đêm tối của trần gian, một tiếng vọng của lời kinh Mẹ đứng bên thập giá và của lời kinh Linh hồn tôi chúc tụng Chúa. Nguyện xin người nữ thánh thể tuyệt vời, đầu đội triều thiên các ngôi sao và hết sức phong phú, là đức nữ đồng trinh hồn xác lên trời và là đứng vô nhiễm nguyên tội, bảo vệ anh chị em trong bình an và trong niềm vui phục sinh, để mang niềm hy vọng đến cho thế giới trong việc phục vụ mà anh chị em thực hiện cho Thiên Chúa và cho người nghèo. Số 21. Các bạn trẻ thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói với các bạn, và Ngài còn lặp lại rằng, khi hiến dâng chính mình cho Chúa Kitô, chúng con không bị thiệt mất chi cả. Chúng tôi sử dụng lại những lời mạnh mẽ của Đức Thánh Cha, vừa đồng thời cũng là những lời nhẹ nhàng được nói lên trong thánh lễ vào khởi đầu thừa tác vụ của Ngài. Những lời hướng chúng ta đến hạnh phúc thật trong sự tôn trọng to lớn hơn đối với sự tự do của anh em như sau. Chúng con đừng sợ Chúa Kitô, người không lấy mất điều gì cả, nhưng cho đi tất cả. Ai hiến thân cho Chúa thì nhận lại được gấp trăm. Phải, chúng con hãy mở ra, hãy mở toan các cánh cửa cho Chúa Kitô và chúng con sẽ gặp được sự sống thật. Chúng tôi tin tưởng vào những khả năng của anh chị em và tin tưởng vào nguyện ước của chúng con muốn phát triển những giá trị tích cực của thế gian và muốn thay đổi tất cả những gì là bất công và đầy bạo lực. Chúng con hãy tin tưởng vào sự ủng hộ của chúng tôi và tin vào kinh nguyện của chúng tôi để cùng lãnh nhận những thách thức xây dựng một tương lai cùng với Chúa Kitô. Chúng con là những người lính canh chừng bình minh và là những kẻ khám phá tương lai. Chúng con đừng bỏ đi việc múc lấy từ nguồn sức mạnh thần thiên của bí tích thánh thể để thực hiện những biến đổi cần thiết. Với những chúng sinh trẻ đang chuẩn bị cho thừa tác vụ linh mục và cùng với các bạn cùng tuổi, chúng con đang chia sẻ những niềm hy vọng cho tương lai. Chúng tôi muốn gửi đến một tư tưởng đặc biệt, ngõ hầu đời sống thụ quấn chúng con được thấm nhuần trong tu đức thánh thể đích thực. Số 22. Thưa các đôi bạn Kitô cùng với gia đình, ơn gọi chúng con sống thánh thiện như là giáo hội tại gia, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc thánh của bí tích thánh thể. Đức tin của chúng con vào bí tích hôn phối, biến đổi sự kết hiệp thôn nhân thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, thành nguồn mạch phong phú phát sinh sự sống mới, trong việc sinh sản con cái, hoa trái của tình thương hôn nhân của anh chị em. Trong Thượng Hội đồng Giám mục, chúng tôi đã thường nói đến anh chị em. Ngõ hầu anh chị em được ý thức về những mỏng giòn và không chắc chắn của thế giới hiện nay. Anh chị em hãy can đảm trong cố gắng giáo dục con cái trong đức tin. Anh chị em hãy làm mầm mống phát sinh những ơn gọi linh mục và đời tận hiến. Anh chị em đừng quên rằng, Chúa Kitô hiện diện trong sự kết hiệp của anh chị em, và chúc lành cho sự kết hiệp này với mọi ân sủng mà anh chị em cần đến, để sống cách thánh thiện ơn gọi của anh chị em. Chúng tôi khuyến khích anh chị em hãy duy trì thói quen tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật cùng chung mọi thành phần gia đình. Như thế, anh chị em làm vui lòng Chúa Giêsu, Đấng đã nói, hãy để cho trẻ con đến với ta. Số 23. Chúng tôi muốn ngỏ lời với những ai đang đau khổ, một cách đặc biệt với anh chị em bệnh nhân và những ai tật nguyền, rằng với những đau khổ của mình, anh chị em được kết hiệp với hy tế của Chúa Kitô. Nhờ đau khổ mà anh chị em mang nơi thân xác và trong tâm hồn, anh chị em tham dự một cách đặc biệt vào hy tế thánh thể, và anh chị em là những chứng nhân ưu tiễn của tình yêu mà hy tế thánh thể nói lên. Chúng tôi chắc chắn rằng, trong giây phút đó, chúng ta cảm nghiệm sự yếu đuối và những giới hạn của bản thân, thì lúc đó sức mạnh của bí tích thánh thể có thể là trợ lực to lớn. Kết hiệp với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, chúng ta gặp được câu trả lời cho những vấn nạn đầy lo âu về đau khổ và sự chết, nhất là khi bệnh tật giáng xuống trên những trẻ em vô tội. Chúng tôi gần gũi tất cả anh chị em, nhất là với những chị em đang hấp hối và lãnh nhận mình Thánh Chúa Kitô làm của an đàng, để thực hiện bước cuối cùng vào nước Chúa. Điểm thứ 6. Ước chi tất cả được nên một. Số 24. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tái xác nhận sự dấn thân long trọng của giáo hội cho công cuộc đại kết. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về sự hiệp nhất này. Bởi vì qua bí tích rửa tội, chúng ta là thành phần của đại gia đình của Thiên Chúa, có cùng một phẩm giá căn bản và chia sẻ hồng ân vô giá của bí tích ban sự sống của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm nỗi đau của việc chia rẽ, một ngăn trở không cho phép chúng ta cùng cử hành thánh thể chung với nhau. Chúng tôi muốn gia tăng trong những cộng đoàn chúng ta lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất, sự trao đổi những hồng ân giữa các giáo hội và cộng đoàn giáo hội, cũng như gia tăng những tương quan tôn trọng nhau và đầy tình huynh đệ, ngõ hầu hiểu biết nhau rõ hơn và yêu thương nhau, vừa tôn trọng và đánh giá cao những khác biệt cũng như những giá trị chung. Những quy định rõ ràng của giáo hội thiết lập những điều kiện để đi đến việc rước lễ chung với những anh chị em chưa hiệp thông trọn vẹn với chúng ta. một kỷ luật lành mạnh ngăn chặn được sự lẫn lộn và những cử chỉ tự ý sáng chế bất ngờ, là những cử chỉ có thể làm hại cho sự hiệp thông đích thực. Số 25. Như là người Kitô, chúng ta gần gũi với những anh chị em con cháu của tổ phụ Abraham, với những anh chị em Do Thái, những kẻ thừa tự của giao ước thứ nhất, và với những anh chị em Hồi giáo. Khi cử hành thánh thể, chúng ta nghĩ như thánh Agostino nói, mình là bí tích của nhân loại, là tiếng nói của tất cả mọi lời cầu nguyện và khẩn xin từ mặt đất này vang lên Thiên Chúa chân thật. Kết luận của sứ điệp, bình an tràn đầy hy vọng. Số 26. Anh chị em rất thân mến, chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục đã cho phép chúng tôi trở về với nguồn mạch của mầu nhiệm giáo hội 40 năm sau Công đồng Vaticano II. Chúng ta kết thúc tốt đẹp năm thánh thể vừa được củng cố trong sự hiệp nhất và được canh tân trong sự hăng say tông đồ và truyền giáo. Vào khởi đầu thế kỷ thứ tư của Kitô giáo, lúc đó viện phụng tự Kitô giáo còn bị các hoàng đế cấm đoán. Vài người Kitô miền Bắc Phi gắn bó với việc cử hành ngày của Chúa đã bất tuân lệnh cấm. Đang lúc chịu hình khổ tử đạo, những người Kitô đó tuyên bố rằng họ không thể sống mà không cử hành thánh thể ngày Chúa Nhật. Nguyện xin 49 vị tử đạo tại Abitene, cùng với biết bao vị thánh và á thánh đã đặt bí tích thánh thể nơi trung tâm đời sống của họ, khẩn cầu cho chúng ta vào khởi đầu ngàn năm mới. Xin các ngài dạy chúng ta biết trung thành với việc cử hành thánh thể, cuộc gặp gỡ của giao ước mới với Chúa Kitô phục sinh. Vào lúc kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục này, chúng tôi cảm nghiệm niềm an bình tràn đầy hy vọng mà các môn đệ trên đường Emmaus đã lãnh nhận từ Chúa phục sinh, với tâm hồn sốt mến lên. Các ngài đứng lên và tức tốc trở lại Jerusalem để chia sẻ niềm vui với anh chị em trong đức tin. Chúng tôi cầu chúc cho anh chị em có thể ra đi với lòng tràn ngập niềm vui vì được gặp gỡ với bí tích thánh thể, và có thể được chạm tới sự thật của lời Chúa, Thầy ở cùng chúng con mỗi ngày cho đến tận thế. Anh chị em thân mến, nguyện chúc bình an cho anh chị em.
Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã đọc xong sứ điệp gửi dân Chúa của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vừa kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Sức mạnh của sự bất khuất. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Liên Xô, người ta hỏi vị tổng thống đầu tiên của Nga là ông Boris Yeltsin như sau. Điều gì đã khiến ông có đủ can đảm để chiến đấu và đạt được chiến thắng? Ông trả lời rằng chính người thợ điện Ba Lan tên là Lech Wałęsa đã mang lại niềm cảm hứng cho ông. Đến lượt mình, Lech Wałęsa, người đã khởi xướng công đoàn đoàn kết mà cuộc tranh đấu đã giải thể chế độ Cộng sản tại Ba Lan, khẳng định rằng cố mục sư Martin Luther King là người đã gợi lên cho ông sức mạnh của cuộc tranh đấu bất bạo động. Nhưng khi được hỏi, ai là người đã tạo được niềm cảm hứng cho ông để lãnh đạo cuộc tranh đấu bất bạo động, mang lại tự do và bình đẳng cho người da đen tại Hoa Kỳ? Cố mục sư King nói một cách dứt khoát rằng, một người phụ nữ da đen tên là Rosa Parks mới thực sự là người đã mang lại cho ông sự can đảm và sức mạnh. Đây là người đàn bà mà hôm thứ hai vừa qua, cả nước Mỹ và thế giới đã khóc thương sự ra đi. Một buổi chiều cuối năm 1955, người thợ may da đen tên là Rosa Parks, 42 tuổi, trên đường đi làm về, đã vô tình bước lên một chiếc xe bus mà lẽ ra bà không nên lên. Bà ngồi lên hàng ghế đầu tiên ở phía sau xe. Đây vốn là phần ghế dành cho người da đen ngồi. Vào thời đó, tại thành phố Montgomery, bang Alabama, cũng như trong nhiều bang khác thuộc miền Nam Hoa Kỳ, người da đen không được xem là bình đẳng với người da trắng. Chính sách phân biệt chủng tộc được luật lệ và phong tục quy định. Người da đen không được vào những tiệm ăn dành cho người da trắng. Nếu tiệm ăn có hai khu, thì họ chỉ được ngồi ở khu dành cho người da đen mà thôi. Họ không được uống nước ở chỗ dành cho người da trắng. Họ không được đi học tại trường dành cho người da trắng. Họ không được dùng nhà vệ sinh dành cho người da trắng. Bất cứ nơi đâu trong các bang này cũng đều có những chỗ dành riêng cho người da trắng. Trên xe bus, người da trắng ngồi những hàng ghế phía trước, người da đen thì ngồi ở phía sau. Sau khi mua vé, người da đen phải bước xuống xe, trở lại cửa sau rồi mới được lên xe và ngồi ở phía sau. Nhiều khi ở cửa sau có quá nhiều người da đen chen chúc. Tài xế cho xe chạy tới mà không màng đến chuyện có người da đen bị bỏ sót lại hoặc bị xe tung. Người da đen lại cảm thấy tủi hổ hơn, bởi vì phần đông hành khách trên xe là người da đen chứ không phải là người da trắng. Buổi chiều ngày mùng 1 tháng 12 năm 1955, bà Rosa Parks bước lên xe mà không nhìn kỹ mặt người tài xế. Bà đã bị người tài xế này đuổi xuống xe một lần 12 năm trước đó vì bà mua vé ở cửa trước xong thì cứ thế mà đi về phía cuối xe, chứ không quay xuống đường để lên xe ở phía cửa sau. Từ đó bà luôn tránh mặt người tài xế này. Nhưng hôm đó, trời nhá nhem tối, bà không nhận ra mặt anh cho nên mới bước lên xe. Khi xe bus đến một trạm có nhiều hành khách da trắng leo lên, vì thiếu chỗ cho nên một người da trắng phải đứng. Người tài xế làm đúng luật. Anh ra lệnh cho những người ngồi ở hàng ghế đầu ở khu da đen phải đứng dậy, nhường chỗ cho người da trắng. Ba người im lặng đứng lên, nhưng bà Rosa cương quyết không đứng lên. Người tài xế nhắc lại lệnh của ông. Bà Rosa vẫn im lặng và bình thản. Sau đây là mẫu đối thoại đã trở thành lịch sử. Người tài xế hỏi, có chịu đứng dậy không? Bà Rosa trả lời, không. Người tài xế nói, được, tôi sẽ kêu cảnh sát. Bà Rosa thách thức, ông cứ kêu đi. Giọng của bà vẫn điềm tĩnh và thản nhiên. Về sau, bà kể lại, Chúa đã ngồi cùng tôi, khiến tôi có thể bình tĩnh và cương quyết, không để ai coi khinh phẩm giá của mình, xem mình thấp hơn những người công dân khác trong thành phố. Tiếng nói không của một người đàn bà chân yếu tay mềm đã châm ngọn lửa mở màn cho cuộc tranh đấu bất bạo động tại Hoa Kỳ. Và Rosa đã bị bắt đưa ra tòa. Ngay lập tức, những người bạn của bà, da đen lẫn da trắng, đã phát động một phong trào người da đen tẩy chay không đi xe bus tại thành phố Montgomery. Và Rosa đã tham dự những tổ chức tình nguyện trong xã hội công dân tại địa phương, như gia nhập cộng đồng giáo hội, dự những sinh hoạt giới trẻ, vào hội tranh đấu cho người da màu, đòi hãng xe bus phải thuê tài xế da đen, v.v. Bà Rosa đã cùng hội người da màu mở cuộc tranh đấu cho những người da đen vào thư viện được dùng những phương tiện cũng như người da trắng. Ngay sau khi bà Rosa bị bắt và đem ra xử, người da đen đã bắt đầu tẩy chay xe bus. Dư luận tại Mỹ cũng như thế giới chú ý đến vụ án cũng như cuộc vận động của người da đen. Xe tư nhân và nhiều xe bus của các cộng đồng giáo hội đã được huy động để chở người da đen đi làm. Ngoài ra, người da đen còn tổ chức đình công. cuộc đình công kéo dài hơn một năm. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tuyên bố rằng, những đạo luật vi phạm quyền tự do và bình đẳng của người da đen trên các phương tiện công cộng là vi hiến. Nhưng vài tháng sau, hai vợ chồng bà Rosa mất việc làm. Từ đó, bà dấn thân quyết liệt hơn trong cuộc tranh đấu đã được một vị mục sư da đen tên là Martin Luther King đứng ra lãnh đạo. Ông đã bị sát hại năm 1968. Nhưng nhờ sự cương quyết và lòng can đảm của bà Rosa Parks, cuộc tranh đấu do cố mục sư King lãnh đạo cuối cùng đã thành công. Quyền bình đẳng của người da đen đã được chính thức nhìn nhận tại Hoa Kỳ. Từ câu chuyện của bà Rosa Parks, người ta có thể rút ra được bài học như sau. Sự cương quyết và lòng can đảm của một cá nhân có thể thay đổi được vận mệnh của hàng triệu triệu người khác, dù cá nhân đó có là một người nhỏ bé vô danh đến đâu. Bài học ấy có giá trị cho cả thế giới, nhưng cách riêng cho những ai đang sống trong một chế độ mà mọi thứ quyền cơ bản nhất của con người đều bị chối bỏ và chà đạp. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sinh Văn. Tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đời của thầy Mạc Sinh Văn tại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Trong thời gian này, Văn thường được Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, Chúa Giêsu Thánh Thể và mẹ Maria hiện ra nói chuyện. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, trong mùa Giáng sinh, xảy ra một cuộc đối thoại lạ lùng giữa Chúa Hài Đồng và Văn. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Thưa anh Giêsu Hài Đồng, có việc gì xảy ra ở Pháp không? Ngày nọ, em nghe nói ở Pháp rất nhiều đảng phái hoạt động. Chúa đáp, chỉ có một đảng thật sự mạnh và phước thai, chính đảng này đã thắng. Vâng, em biết là đảng nào không? Thử đoán xem. Em biết rồi, đó là đảng cầu nguyện. Đúng, nhưng chưa đầy đủ. Em không biết đảng nào nữa cả. Nghe đây em, đảng ấy là đảng của những người bạn trăm năm của anh. Đảng này rất mạnh, nhưng phải sử dụng vũ khí cầu nguyện để bảo vệ nước Pháp. Nếu nước Pháp không có vũ khí ấy để chống đỡ, để tự vệ, thì chắc chắn đã bị sụp đổ. Em cũng vậy, Văn ạ. Em là thành viên của đảng ấy, vì vậy em phải luôn luôn cầu nguyện cho nước Pháp. Với điều kiện ấy, em có thể thấy anh mỉm cười với nước Pháp. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập. Đó là màn khai diễn một cuộc chiến tranh vô tận giữa nước Pháp và Việt Minh Cộng sản. Chính trong bối cảnh chiến tranh du kích đó mà Văn trải qua thời kỳ nhà Tập và nhận áo dòng ngày 8 tháng 9 năm 1945. Một năm sau, Văn vui mừng được tuyên khấn cùng ngài như Teresa. Đó là ngày 8 tháng 9 năm 1946, lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria. suốt cả ngày hôm đó, văn hân hoan biểu lộ diễm phúc từ nay hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau: Lạy anh Giêsu là bạn đời của em, là anh của em, anh đẹp quá. Và sự xinh đẹp mỹ miều đó nhận chìm em trong thinh lặng. Em chỉ có thể biểu lộ tình yêu của em qua cái nhìn của em và tiếng đập của con tim. Giêsu, từ nay em có thể gọi anh là phu quân của hồn em. Và em cảm thấy từ đáy lòng một niềm hân hoan vô tận, một tình yêu không giới hạn. Hai linh hồn, Văn và người chị bé nhỏ của Văn gần gũi nhau, kề cận nhau biết là dường nào. Ngày tuyên khấn mùng 8 tháng 9 năm 1890, Teresa đã ghi lại như sau: Này Giêsu, con ước nguyện chỉ tìm và chỉ gặp một mình Chúa thôi. Giêsu, con chỉ xin Chúa ban cho con ân bình an và tình yêu vô cùng vô tận không giới hạn. Tình yêu mà con không còn là con, mà là Chúa, là Giêsu của con. Chớ gì vì Giêsu con được chết, được hy sinh. Được chết trong tim hay trên thân xác, hay là hơn thế nữa, cả trái tim và thân xác. Cũng như Teresa, Văn cảm thấy mình như say mê chịu tử vì đạo. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau: Suốt một năm nhà tập, vấn đề Chúa Giêsu tâm sự với các tông đồ của Ngài thường ám ảnh con. Này em nhỏ, nếu em thương ta, em có đủ sức và can đảm cùng ta uống chén đắng không? Và suốt thời gian ấy, Chúa Giêsu khuyến khích con tự hiến và hy sinh trong vui vẻ. Bởi thế, con nghĩ là phải theo Chúa cho đến đỉnh núi Canve và chịu chết cùng với Chúa. Con sẽ không chết nhanh, chết ngay, mà chết dần dần. Ôi biết lúc nào điềm lạ xa xôi ấy mới được thực hiện. Con khát khao, con thèm khát điềm lạ ấy xảy ra như một người đã kiệt sức. Văn sống những lời của chính mình. 10 năm sau, trong cơn hấp hối kéo dài, trong tình trạng chết dần chết mòn, Văn đi theo Chúa Giêsu đến mức cuối cùng của tình yêu. Văn không bao giờ quên được ngày mùng 9 tháng 9 năm 1946, sau ngày khấn hứa. Hình như tất cả đều ngã về, đều dồn vào vẻ xinh đẹp rực rỡ của cây thập giá. Còn lại một mình, buồn tẻ và đơn độc, từ trong sâu thẳm tâm hồn, Văn ước ao và hằng nhớ quê hương trên trời. Nhưng, một lần chót, Chúa Giêsu nói với Văn như sau: Em ơi, vì tình yêu thương mọi người, em hãy cùng anh hiến thân để cứu vớt họ. Phần em, bây giờ là hy sinh những buổi nói chuyện và sống thân mật với anh, để anh đi tìm kiếm những kẻ tội lỗi. Và này em Văn, em nên biết rằng, em còn chịu nhiều điều cực lòng với các đứng bề trên và anh em của em. Nhưng các thử thách đó là dấu chỉ em làm đẹp lòng anh. Anh xin em cho anh tất cả những nỗi đau đớn ấy, để em hiệp làm một cùng anh trong công trình thánh hóa các linh mục, để theo ơn thiên triệu của họ, họ hăng say hoạt động cho triều đại tình yêu trong tâm hồn mọi người. Sau những lời dặn dò cuối cùng này, cuốn sách được dở qua trang khác. Văn lại thui thủi một mình. Sau những lời ấy, Chúa Giêsu để một mình con âm thầm trong bóng tối. Đó là những lời Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình. Bây giờ Văn bước vào giai đoạn một đêm mới của đức tin. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau: Hồn con như chiếc hoa chôn sâu trong rừng cát, cô đơn và khô cằn. Con mất hẳn cái thuốc êm đềm và mật thiết khi tâm sự cùng Chúa. Chỉ còn sống với cái buồn tẻ của hy sinh, trong đức tin duy nhất và khắc nghiệt. Ôi, chớ gì nước trời nứt ra, được hé mở trong chốc lát. Nhưng không, Văn phải tiến tới trong đêm tối. Thiên Chúa thinh lặng, mà sự thinh lặng của Ngài chính là cái nhìn quan sát của Ngài. Hơn bao giờ hết, Văn nương tựa vào cha linh hướng của mình. đó là ánh sao dẫn đường trong đêm tối. Vâng thưa với cha Antoine Boucher, bề trên nhà tập và là cha linh hồn của Vâng rằng, Chúa Giêsu dạy con hãy hoàn toàn tin tưởng vào cha mà Ngài gọi là nguồn an ủi và là tình yêu thương mà Ngài để lại cho con. Quả là một ơn đặc biệt, con được Chúa trao con trong tay cha. Đó là một nhu cầu thiêng liêng cấp thiết, bởi vì Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ trong toàn bộ tâm hồn Vâng qua những thử thách hàng ngày. Tại sao lại phải quá nhiều đau thương đến thế? Leon Bloy trả lời, trong trái tim khốn khó của con người, còn nhiều chỗ, nhiều nơi chưa thực sự sống, và nỗi thống khổ cần bước vào để các nơi ấy thực sự sống. Quả là đúng vậy. Tình yêu không khi nào để chúng ta yên ổn. Tình yêu như ngọn lửa thiêu đốt khúc củi, cho đến lúc khúc củi biến thành ngọn lửa. Chúng ta sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội cũng là ngày chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi đổ nước trên đầu, trên trán hay dìm chúng ta trong giếng rửa tội, vị linh mục thừa tác viên của Chúa gọi tên thánh, tên riêng của chúng ta rồi nói, Cha rửa con, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Ơn Thánh Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta, xóa bỏ tội tổ tông, và hết mọi tội riêng chúng ta đã phạm nếu chúng ta là người lớn. Ơn Thánh Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta dẫn đưa chúng ta vào một cuộc sống mới. Cuộc sống là dưỡng tử của Thiên Chúa, thành phần của nhiệm thể Chúa là giáo hội, và đặt để chúng ta trong các điều kiện và khả thể giúp đạt ơn cứu độ. Chúng ta tất cả đều đã được thánh hiến cho Thiên Chúa trong cuộc sống mới đó. Tùy theo ơn gọi mà chúng ta tự do lựa chọn sau này. Ơn gọi hôn nhân, ơn gọi giáo sĩ tu sĩ, ơn gọi giáo dân tận hiến giữa đời. Chính vì thế những gì trình bày liên quan tới ơn gọi thánh hiến giáo sĩ tu sĩ thường khi cũng có giá trị đối với ơn gọi sống đời thánh hiến hôn nhân và giáo dân tận hiến giữa đời. Do đó, chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho nhau để mỗi người sống lễ tận hiến của mình không phải như một việc cưỡng bách, nhưng như một cử chỉ đẹp đẽ thật đáng yêu của đứa con hiếu thảo, ngoan hiền, hoàn toàn tín nhiệm, phó thác nơi cha má trên trời. Dù có chọn kiểu thánh hiến nào đi nữa, trước mặt chúng ta đều có hai nẻo đường, đường từ bỏ và đường thỏa thích theo ý riêng. Đường từ bỏ sẽ kết hợp chúng ta với Thiên Chúa, bảo đảm chắc chắn ơn bền đỗ trong đời sống thánh hiến và phần rỗi đời đời theo thứ bậc hôn nhân, giáo sĩ tu sĩ hay giáo dân tận hiến giữa đời. Đường theo ý muốn và thỏa thích ý riêng đưa chúng ta lạc xa Chúa, khinh thường và chống nghịch quyền toàn năng và lòng yêu thương nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Nó dẫn đưa chúng ta đến chỗ mất ơn thánh triệu, khiến chúng ta bị trầm luôn. Đặc biệt khi chúng ta lựa chọn sống đời thánh hiến trong ơn gọi giáo sĩ tu sĩ, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse mời gọi chúng ta đừng luyến ái sự vật gì trên đời và phải kể mình như lữ khách đi trên đường thế gian này. Càng biết từ bỏ toàn vẹn bao nhiêu, chúng ta lại càng dễ nên thánh bấy nhiêu. Hãy khinh rẻ những vui khoái giả trá mau qua do sự chiều theo giác quan và tình luyến ái các vật thụ tạo hiến tặng. chúng ta hãy vùng dậy, vứt bỏ những sở thích, ham mê, những nguyện vọng mơ mộng ủy mị. Hãy tìm những sự trên trời vì Chúa Giêsu ở trên ấy kia mà. Hãy từ bỏ ý riêng đến nỗi vui vẻ muốn điều Chúa muốn qua các vị đại diện Chúa có trách nhiệm đối với chúng ta. Mà muốn nên thánh, chúng ta cần cộng tác với Chúa, sống lệ thuộc vào Chúa và chỉ tìm làm theo thánh ý Chúa. Phải, một tâm hồn tận hiến hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Giêsu là một sự lạ lùng cao cả biết bao, vì khi lời tế hiến tình yêu nồng nhiệt của chúng ta vang lên, thì ba ngôi Thiên Chúa lập tức nghiêng mình âu yếm, đặt trên linh hồn chúng ta, ánh nhìn dịu hiền, ngập tràn thương mến và nụ hôn ân ái, như bảo ấn yêu thương vĩnh cửu của Chúa trên linh hồn chúng ta. Thiên Chúa đã ân cần đem tất cả sự khôn ngoan và quyền năng để thánh hóa và giúp đỡ chúng ta là những bạn tình rất quý yêu của Chúa. Chúa thật biệt đãi và cưng chiều chúng ta vì là những linh hồn hoàn toàn tận tình, kính thờ, yêu mến, tin cậy, phó thác tuyệt đối cho Ngài. Một khi Chúa đã hành động để hướng dẫn và thánh hóa chúng ta, thì chắc 100% rồi nếu chúng ta hoàn toàn ngoan ngoãn, vâng phục và tín thác nơi Ngài. Kìa, chúng ta hãy trông xem Chúa sáng tạo vũ trụ. Chúa xuống thế làm người, Chúa chết để cứu chuộc chúng ta và Chúa sống lại. Tất cả Chúa đã làm dễ dàng, nhưng một linh hồn nên thánh cần phải có sự cộng tác với Chúa bằng một ý muốn tự do yêu mến. Nhất là đừng để mình bị mê hoặc bởi những ngụy biện của tên thù ngụy tặc bất tuân phục thượng lệnh của Chúa. Hãy khinh rẻ những lời dỗ dành ngon ngọt của nó bằng sự cậy dựa tín nhiệm vào Chúa và các vị đại diện Ngài. Hãy tỏ ra ý chí quyết trung thành với ơn thánh triệu, không hề nao núng. Sau hết, chớ bao giờ coi thường không tỏ bày một cách đơn sơ thật thà cho các vị có trách nhiệm đối với chúng ta, cho cha giải tội, những cám dỗ xông vào làm hại tâm hồn chúng ta. Đã có biết bao nhiêu tâm hồn đánh mất đi ơn kêu gọi vì không ăn ở đơn sơ, khiêm nhường, bé nhỏ, ngoan ngoãn với các vị có trách nhiệm, là những người hướng đạo Chúa yêu thương quan phòng đem đến cho chúng ta và đặt để trên con đường đời ta. Một khi ơn kêu gọi đã được quyết định, thì đừng quay lại đằng sau mà nói, lạy Chúa, xin cho con biết đường lối Chúa gọi con. Vì Satan trá hình thiên thần sáng láng sẽ lợi dụng sự nghi nan yếu đuối của chúng ta, sẽ đưa chúng ta đến chỗ lầm lạc và bỏ đời sống thánh hiến, thật đáng thương. Chúng ta cần phải luôn nhớ rằng, khi chúng ta cương quyết từ giã cha mẹ, anh chị em để tình nguyện gia nhập đại gia đình chủng viện, dòng tu, tu hội, là chúng ta bắt đầu dấn thân vào một cuộc hành trình thật lâu dài để đi tìm gặp Thiên Chúa. Đời thánh hiến là một hành trình tìm gặp Chúa, nhưng biết bao lần chúng ta thấy Chúa và chúng ta lại tránh không muốn gặp Ngài. Sở dĩ thế vì chúng ta quá hẹp hòi sẻn so, sợ gặp Chúa thì phải bỏ mình để tuân hành những điều Chúa muốn. Ôi, chúng ta điên dại và khờ khạo biết bao. Chúng ta hãy xin mẹ Maria và cha Thánh Giuse khẩn nài Thiên Chúa tha thứ cho sự dại khờ đó của chúng ta và trợ giúp chúng ta kiên vững ý chí, quyết tâm theo Chúa với bất cứ giá nào, như chúng ta đã cam đoan với Chúa trong ngày chúng ta xuất thân theo tiếng mời gọi của Chúa. Ngày chúng ta tận hiến, ngày lãnh nhận áo ròng, ngày lãnh nhận chức vụ thừa tác. Đừng quên lời Chúa phán, kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Và ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Chính sự trung thành bền bỉ đó là nguồn cứu rỗi của chúng ta. Trên con đường theo Chúa, tất cả và mỗi người trong chúng ta cũng đã hơn một lần phản bội tình yêu Chúa, cũng đã hơn một lần liều bỏ Chúa ra đi, hoặc vì yếu đuối hay cố tình phản bội tình yêu của Ngài bằng nhiều cách thế. Chẳng hạn chúng ta đã tận hiến cho Thiên Chúa rồi mà còn mong muốn đoạt chiếm tình yêu thụ tạo về cho mình, muốn danh giá về cho mình. Chúng ta đã nhất tâm khấn khó nghèo rồi mà còn muốn sống tiện nghi, dễ dãi và khó chịu khi phải chật vật thiếu thốn, ngại ngùng khi phải xin phép sử dụng của nọ vật kia hay thứ này thứ khác. Chúng ta đã khấn vâng phục rồi nhưng lại thích tự do, không muốn theo ý các bề trên, không muốn lệ thuộc, dễ tức bực cau có khi ý mình không được lắng nghe hay chú trọng hoặc bị phế bỏ. Trên con đường theo Chúa, có một đòi hỏi căn bản và then chốt nhất mà chúng ta thường lãng quên hay ít chú ý. Đó là mỗi ngày phải cố gắng trở nên giống Chúa Giêsu Kitô, Đức Lang Quân, bạn yêu chí thánh của chúng ta hơn. Phải thường xuyên đặt câu hỏi, chúng ta đã làm những gì để nên giống Chúa hơn? Chúng ta đã tiến tới đâu trên đường nẻo trọn lành trong quyết định trở nên cho cha má trên trời một con trẻ ngây thơ bé bỏng trong cung lòng, trên cánh tay và dưới ánh nhìn hiền phụ hiền mẫu của các ngài? Tại sao chúng ta lại lãng xa đấng chúng ta tôn thờ yêu mến bằng những bận rộn và lo toan vô ích? Tại sao chúng ta không hăm hở vội vã sắm sửa áo cưới? Trước một quyết định lớn lao và hệ trọng đến thế, trở thành bạn trăm năm, trở thành hiền thê của Chúa Giêsu, mà sao chúng ta lại có thể hờ hững, không chịu gắng tâm, nhẫn trí để nỗ lực hoàn tất quyết định ấy bằng cách tận dụng mọi phương thế tốt hảo để tập luyện và hăng hái bền bỉ đi sâu vào đời sống hy sinh cầu nguyện, học hỏi cặn kỹ hơn về những tinh thần nòng cốt của đời thánh hiến, của dòng tu, nhất là tinh thần yêu thương bé nhỏ, con đường thơ ấu, linh đạo trái tim yêu. Muốn mau đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, đấng tình quân chi ái, chúng ta phải lớn mạnh, lớn mau trong tinh thần độc đáo này, trong linh đạo cá biệt này. Đây là một trong những đòi hỏi căn bản, then chốt nhất, và Thiên Chúa cũng như các vị có trách nhiệm đối với chúng ta, hằng cầu mong nơi chúng ta. Ngày càng trở nên giống Đức Lang Quân, tư tưởng đó là khuôn vàng thước ngọc, chỉ dẫn cho chúng ta lối ngay đường thẳng để tìm về nhà cha cả. Nếu muốn bền đỗ và tiến cao hơn mãi trong đời thánh hiến, chúng ta hãy chuyên chăm sống mật thiết với mẹ Maria, hãy bám riết lấy mẹ như Gia-cóp, luôn luôn sống dưới ánh nhìn của mẹ. Không thể nào mẹ không hài lòng dạy dỗ, che chở, trang điểm cho chúng ta nên xinh đẹp trước mặt Chúa Giêsu Kitô, bạn trăm năm vô cùng yêu dấu của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Mẹ dạy cho con mẹ ơi tâm tình kính mến Chúa Giêsu thánh mẹ, kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ ơi. Cho con mẹ ơi kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa bao ngôi trên trời. Mẹ ơi, xưa kia mẹ đã luôn kết hiệp với Chúa của mẹ, nay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con, xin mẹ dạy cho con mẹ ơi tâm tình hiền thế, kính tiễn Chúa Giêsu thánh thể với hết tất cả thân con hèn.
Theo lời yêu cầu của các đệ tử, một vị linh sư Ấn Độ đã kể lại kinh nghiệm về các giai đoạn đời tu luyện của ông như sau. Giai đoạn đầu tiên của ta là được Thiên Chúa cầm tay dẫn đến xứ sở của hoạt động. Ta đã ở lại đấy nhiều năm. Tiếp đó, Ngài trở lại và đưa ta đến xứ sở của niềm đau. Tại đây, trái tim của ta đã được thanh tẩy khỏi mọi dính bén với của cải trần thế. Sau đấy, Ngài dẫn ta đến miền đất của cô đơn. Ở đấy, mọi ti tiện nhỏ bé của bản thân ta đều bị thiêu hủy hết, và ta đã có thể đi vào xứ sở của thinh lặng. Trước mắt ta, mầu nhiệm của sự sống và của sự chết đều được tỏ bày. Nghe thế, các môn đệ liền hỏi, phải chăng thầy đã đạt tới giai đoạn cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của thầy? Vị linh sư bình tĩnh trả lời, chưa đâu. Một ngày nọ Thiên Chúa đã nói với ta như sau, lần này ta đưa con vào thâm cung của đền thánh để con đi được vào cung lòng của ta. Thế là ta đi đến xứ sở của nụ cười. Quý vị và các bạn thân mến, người Tây Phương thường nói, một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Niềm hoan lạc, sự vui tươi, phải chăng không là nét cốt yếu trên khuôn mặt của vị thánh? Kinh Thánh đã nói, Thiên Chúa là đứng làm hoan lạc tuổi xuân con người. Thiên Chúa làm cho con những hoan lạc bởi vì Ngài chính là niềm vui. Đi vào cung lòng Thiên Chúa là tìm được nụ cười muôn thuở của niềm hân hoan đó. Nụ cười không chỉ là biểu hiện của niềm vui, nó cũng là một sự thách thức trong một hoàn cảnh bi đát. Đó là nụ cười của bà Sarah bật lên giữa cảnh già lão. Thiên Chúa thường khơi dậy những nụ cười như thế. Tư tưởng của Ngài, hành động của Ngài đều là những nghịch lý đối với con người. Là lời của Thiên Chúa, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Chúa Giê-xu cũng là nghịch lý nhập thể. Cả cuộc sống, lời rao giảng, nhất là cái chết và sự phục sinh của người, là một chuỗi những nghịch lý trước con mắt người đời. Người đời chạy theo tiền của danh vọng quyền bính, thì Chúa Giê-xu lại tuyên bố, phúc cho những ai nghèo khó. Người đời thích gây bạo động và hận thù, thì Chúa lại dạy, phúc cho những ai hiền lành và xây dựng hòa bình. Người đời cho rằng cái chết là một bất hạnh tột cùng, là tận điểm cuộc sống, là kết liễu tất cả. Nhưng Chúa Giê-xu lại cho rằng, đó là khởi đầu của hạnh phúc, là cửa ngõ đưa tới sự sống lâu dài. Thánh Phaolô đã diễn tả cái nghịch lý cao vời ấy của Thiên Chúa bằng lời khẳng định sau đây. Điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Những gì người đời cho là điên dại, thì đó chính là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Đấy cũng phải là xác tính của chúng ta. Với niềm xác tính ấy, chúng ta sẽ vượt qua được con đường đầy những nghịch lý giữa cuộc sống trần gian này, để đạt tới cung lòng của Thiên Chúa. Ở đó, chúng ta sẽ gặp được nụ cười muôn thuở, diễn tả niềm hạnh phúc vô biên của Ngài dành sẵn cho chúng ta. Nguyện xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta được gặp Chúa và sống với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Thank you. ngày nay, con xin mẹ dạy cho con. Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình chiêm ngưỡng. Ngâm Chúa chết treo trên thập hình. Ngâm Chúa đã vinh quang khai hoài. Mẹ ơi, ngâm Chúa chết treo trên thập hình. Ngâm Chúa đã vinh quang khai hoài. Mẹ
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.